của tiểu thuật hôm nay chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh Giăng đoạn 5 từ câu 1 đến câu 9. Và câu đốc của chúng ta hôm nay trong sách Roma đoạn 10 câu 11. Kinh Thánh nói rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau câu đốc này. Kinh Thánh nói rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Chúng ta chuẩn bị lòng của mình để nghe lời giảng mục sư hôm nay.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta hôm nay được đến đền thờ để chúng ta thờ phượng Chúa. Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là ngươi có muốn lành chăng? Đây là câu hỏi mà Chúa đã hỏi người bạn này. Nhưng tôi muốn dùng câu hỏi đó để tự hỏi mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta soi mình đối với lời của Đức Chúa Trời. Cách đây khá lâu thì ở bờ biển bên ngoài của Massachusetts thì có hai cái chiếc tàu ngầm nó bị đụng vào nhau và chìm xuống dưới biển. Người ta đã tìm những người thợ lặn để có thể tìm cái chiếc tàu mà đã bị chìm xuống, vì lý do biết rằng là nếu mà chiếc tàu đó nó ở trong biển một thời gian khá lâu thì nó sẽ không còn đủ không khí để giúp cho những người ở trong tàu. Có một người thợ lặn đã tìm ra được một chiếc tàu, và đang khi anh ta bơi dọc theo cái hông của chiếc tàu thì anh có nghe những cái tiếng động nó gõ cốc 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 từ ở trong cái tàu đó. Ban đầu thì anh chỉ nghĩ nó là một tiếng động bình thường, nhưng mà nghe kỹ thì anh thấy rằng hai cái âm thanh tạo nên những tiếng gõ cốc đó nó không phải là một cái tiếng gõ bình thường, mà nó là một tiếng mọt khốt. Ai đó từ phía bên trong đã dùng cái tiếng mọt cốt đó để báo tin cho phía bên ngoài. Vì là người biết được cái mọt cốt cho nên anh nghe và hiểu được rằng bên trong người gõ mọt cốt đó nói rằng có một niềm hy vọng nào không. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa, trong Chúa của chúng ta thì chúng ta luôn luôn có sự hy vọng. Do rằng xã hội ngày hôm nay thì có nhiều cái điều xáo trộn lắm, và có lẽ quý vị mà xem trên online thì thấy người ta nói về việc Chúa sắp đến rồi, lưu ý về việc Chúa sắp đến rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì nếu Chúa đến thì đây là một điều phước hạnh cho chúng ta, bởi vì lời hứa của Chúa đã trở thành thật cho mỗi một người trong chúng ta. Niềm hy vọng của chúng ta không có mất. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho cái niềm vui đó thì chúng ta cùng suy gẫm phần Kinh Thánh ngày hôm nay về những gì Chúa của chúng ta đang thấy, về những gì Chúa của chúng ta đang hỏi, và về những gì Chúa của chúng ta đang phán với mình. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta học lời Chúa hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con được đến gần với Chúa. Những ông bà anh chị em con được bước vào trong đền thờ này sau những tháng chúng con cách ly. Tạ ơn Chúa vì những điều mà Chúa đã ban cho. Tạ ơn Chúa vì công khó của những anh em đã chuẩn bị để chúng con có những điều kiện vừa được nhóm tại chỗ và vừa được phát sóng để những tín hữu ở tại nhà riêng cũng có thể theo dõi được sự nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời và học lời của Chúa. Xin Chúa ở giữa chúng con thì giờ này, dùng lời của Chúa để dạy dỗ cho chúng con đường để chúng con đi theo. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Có những điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau qua đoạn Kinh Thánh này, đó là những điều Chúa thấy, những điều Chúa đang hỏi và những điều Chúa phán. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau về điều Chúa thấy. Câu chuyện cho chúng ta thấy Chúa đã thấy gì ở tại Jerusalem gần bên cửa chiên. Câu thứ nhất nói rằng nhằm một kỳ lễ của người Do Thái thì Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người Do Thái có ba cái ngày lễ quan trọng. Ngày lễ thứ nhất đó là ngày lễ ngũ tuần, ngày lễ thứ hai là ngày lễ vượt qua, ngày lễ thứ ba là ngày lễ lìa tạm. Ngũ tuần tức là lễ để dâng bông cái đầu mùa cho Chúa. Vượt qua tức là kỷ niệm về sự giải thoát của Chúa đối với dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ ở tại xứ Ai Cập. Và lễ lều tạm đó là kỷ niệm về cái thời gian mà họ đi ở trong đồng vắng. Nếu chúng ta đối chiếu với trong sách Kim Lành Dân đoạn 6 thì nói rằng trong đoạn 6 nhằm một cái ngày lễ vượt qua, đoạn 6 có 4 đó, nó Chúa đi lên trên đền thờ. Thì nếu cái sự kiện này nó xảy ra trước lễ vượt qua thì có lẽ đây là ngày lễ ngũ tuần, bởi vì lễ ngũ tuần là lễ xảy ra trước ngày lễ vượt qua. Ở tại Jerusalem gần ở bên cái cửa chiên, cửa chiên là một trong 12 cửa của thành Jerusalem để tiến vào trong đền thờ, và cái cửa chiên này thì nó nằm ở về phía đông bắc. Cửa chiên là cái cửa mà người ta có thể dẫn những con chiên đem những của lễ đến cho Đức Chúa Trời để dâng lên cho Chúa. Và ở tại đây có một cái ao mà ở bên trên đó người ta làm một cái vòm bằng những cái cột được gọi là Bethesda. Ở trong bản kinh thánh cũ của chúng ta hay là bản kinh thánh mới chúng ta gọi là Bethesda. Bethesda nó có nghĩa là cái nhà tình thương. Chúng ta không biết rằng có phải chăng vì cái tên gọi nó nơi đây là nhà tình thương mà những người đang ở trong sự khổ khổ này đến tại cái chỗ này để tìm kiếm tình thương của những người khác qua việc bố thí chăng? Những ngày lễ là những ngày mà người ta phải đến Jerusalem, trong đó bao gồm cả những người Do Thái, bao gồm cả những người thương gia ngoại quốc mà họ theo đạo Do Thái đó, họ cũng đi tới đây và có thể người ta có thể bố thí cho những người bệnh, những người đau này một số tiền có lẽ đỡ hơn cho. Cho nên cái số người tập trung ở tại đây nói rằng là rất là đông. Chúa đến ở tại gần đền thờ, hy vọng rằng là có thể thấy người ta đi vào trong đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng cái quan cảnh Chúa thấy ở tại đây thì là cái gì? Toàn là những người đau yếu, mù lòa, què quặt, bại liệt, nằm đầy dẫy ở tại đó. Người ta không thể đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời của mình, nhưng người ta đến đền thờ để xin ăn và tìm kiếm những sự giúp đỡ nào đó của những con người. Người ta đến ở tại nhà thờ không phải là để gặp được Chúa, nhưng người ta đang chờ đợi một sự may mắn nào đó cho bản thân mình. Ở đây có một sự kiện mà Kinh Thánh nói rằng ở trong câu thứ tư, họ chờ khi nước động vì thỉnh thoảng một thiên sứ của Chúa giáng xuống hồ khuấy động mặt nước. Người nào xuống hồ đầu tiên khi nước dao động thì người đó mắc bệnh gì cũng được lành. Có lẽ là cả một cái cuộc chơi xem khi thiên sứ xuống ai là cái người may mắn để xuống hồ trước. Thưa quý vị, không biết cái việc này khi nào nó mới xảy ra, khi nào thì thiên sứ mới giáng xuống, bao lâu trong một, bao nhiêu lần trong một năm, không ai biết được. Nhưng cái niềm hy vọng của những con người này đó là nếu như sự kiện này xảy ra mà mình là cái người may mắn được xuống hồ đầu tiên thì có lẽ mình sẽ được sự chữa lành. Người ta tập trung chờ đợi ở tại đây để mong một sự may mắn. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến, không ai biết được rằng có một bác sĩ thiên thượng đang có mặt với họ ở tại đây. Có lẽ những người này nằm ở tại đây là một sự sắp đặt của giới lãnh đạo của nhà thờ. Vì lý do rằng những người đau mà nằm ở tại đây đó, họ xin ăn thì nó sẽ ồn ào lắm. Nhưng mà không sao, cửa chiên đó là cái cửa mà nơi mà người ta sẽ đem súc vật nó đi vào. Tự những con vật, những con chiên, những con bò nó cũng kêu ré on sòn rồi, cho nên nó sẽ không ảnh hưởng những cái khu vực khác. Những người đau ở tại đây có thể họ nằm lâu ngày hôi hám lắm, nhưng mà không sao, cái mùi hôi của những con vật nó sẽ khỏa lấp chung với tất cả những cái mùi hôi ở tại đó. Tuy nhiên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, con người có thể không tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời thì luôn luôn tìm kiếm con người. Chúa Giê-xu đã đến tại cái chỗ của những con người đau yếu, mù lòa, què quặt, bại liệt này. Khi Chúa Giê-xu tìm kiếm, khi Chúa Giê-xu dừng lại ở một nơi nào đó, Ngài luôn luôn có một mục đích. Và cái mục đích mà Ngài đến ở tại đây, câu thứ 5 nói rằng tại đó có một người mắc bệnh và bại liệt đó, đã 38 năm rồi. Chúa Giê-xu thấy người đó bị nằm bại liệt thì biết rằng là người này mang bệnh đã lâu. Thưa quý vị, tại sao Chúa Giê-xu lại đến gặp cái người bại này mà không gặp một người nào khác. Cái lý do mà Chúa Giêsu đến để gặp cái người bạn này mà không gặp người khác, tôi nghĩ rằng trong số tất cả những người đang nằm ở tại đó, có lẽ cái tình trạng của người này là tình trạng tồi tệ nhất, bởi vì ông ta đã bại liệt 38 năm rồi. Những người khác có thể là có những cái lý do mà gần đây họ bị đuôi mù, họ bị đau, họ bị một cái gì đó, nhưng mà cái ông này thì ông đã bị bại liệt 38 năm. Chúng ta không biết rằng là ông này đã đến tại hồ Bethesda này nằm ở đây bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà cái mơ ước của ông ta đó là phải khi mình là cái người được lăn xuống hồ trước nhất, làm sao để cho một người bại mà có thể trở mình nhanh bằng những cái người khác nếu mà như có nước đậm. Nhưng khi Chúa đến ở tại đây thì Chúa cũng hiểu được cái nguyên nhân nào làm cho người này bị bại. Ở trong câu 14 Chúa nói rằng sau này Chúa gặp người đó thì Chúa nói rằng: này anh đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e gặp điều xấu xa hơn chăng. Điều đó có nghĩa rằng là cái lý do mà người này bị bại liệt đó là tại vì cái tội lỗi của anh ta. Chính cái tình trạng tội lỗi đó nó đã tạo ra cho anh ta cái tình trạng này. Cho nên ở đây Chúa muốn đến để giải quyết cái gì? Ngài không những chỉ giải quyết vấn đề bại liệt của người này, nhưng Ngài còn muốn đến để giải quyết vấn đề tội lỗi của người này nữa. Khi Chúa dừng lại ở bên một người nào, Chúa hiểu rõ cuộc đời của người đó. Khi Chúa dừng lại bên cuộc đời của tôi hay các ông bà anh chị em, Chúa hiểu rõ tất cả mọi gánh nặng riêng tư của mỗi người. Tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều có những cái nỗi buồn, những nỗi ưu phiền, những gánh nặng nào đó của bản thân, của gia đình, của những người thân yêu của mình. Nhưng Chúa của chúng ta là đấng cảm thông cho từng người. Những người khác có thể không hiểu chúng ta, gia đình, bạn bè, anh em thân quen có thể không hiểu chúng ta, nhưng Chúa Giêsu thì Ngài có thể hiểu rõ được từng người. Nếu như ngày hôm nay Chúa đến với hội thánh của Chúa thì Chúa sẽ thấy gì? Tôi nghĩ rằng lời của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai ông Giăng viết ngày xưa đó, nói rằng Chúa đã đến với hội thánh và Chúa đã thấy ở trong hội thánh có những gì rồi. Chúa nói rằng là người có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Tình trạng hội thánh nó là như vậy đó. Chúa nói rằng là ngươi đã dung chứa cho mình những thứ dạy dỗ sai lạc, nó không phù hợp với những gì mà Đức Chúa Trời đã nói. Chúa nhìn thấy cái tình trạng của hội thánh đó là một tình trạng thật là hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, mà nó làm cho Chúa cảm thấy buồn nôn. Chúa nhìn thấy ở trong hội thánh của Chúa những con người họ tưởng rằng là họ mặc áo, nhưng Chúa nói không, ngươi lõa lồ trần truồng. Ở trong hội thánh của Chúa có những con người tưởng rằng là mình có thể nhìn thấy rõ, nhưng Chúa nói không, các ngươi đuôi mộc. Đó là cái nhìn mà Đức Chúa Trời đã nhìn về hội thánh của Chúa ngay từ thế kỷ thứ nhất. Tình trạng của hội thánh nó là như vậy đó. Còn cho đến ngày hôm nay thì Chúa nhìn vào trong hội thánh của Chúa, Chúa thấy gì? Nếu như Chúa đến với hội thánh của chúng ta tại đây thì Chúa sẽ thấy gì? Ngài có thấy ở trong tình trạng của hội thánh những người đau yếu mù lòa què quạt bại liệt về đời sống tâm linh không? Có lẽ bên cạnh những nan đề thuộc thể của chúng ta, Chúa là đấng có thể thấy được cái tình trạng bại liệt tâm linh của một người nào đó. Thế nào là bại liệt tâm linh? Bại liệt tâm linh có nghĩa là trước đây thì tôi nóng nảy lắm, nhiệt tình lắm, nhưng mà bây giờ thôi, không có còn cái sự nóng nảy hay nhiệt tình phục vụ nữa. Học về Chúa nhưng mà không còn cảm thấy thích thú nữa. Chúa có thể nhìn thấy cái tình trạng mù lòa tâm linh của hội thánh không? Những sự mù lòa tâm linh đó là họ không thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của mình là gì. Họ không thấy được cái nhu cầu thật cho mỗi tâm linh của mình là gì. Hay Chúa có thể thấy được cái tình trạng ung thư nào đó trong tâm linh của chúng ta. Những sự cay đắng, những sự giận hờn khó chịu lẫn nhau, nó gặm nhấm linh hồn của chúng ta mỗi ngày. Người ta nói rằng nếu như chúng ta có một cái kẻ thù nào đó không yêu thích mình thì kẻ thù đó còn ở phía bên ngoài chúng ta. Nhưng khi chúng ta cay đắng với một người, tức là chúng ta đang đem cái kẻ thù đó đi vào trong tâm hồn của mình. Nó trở thành một thứ gặm nhấm cho linh hồn của chúng ta. Hay là Chúa có thể thấy được cái tình trạng khuyết tật tâm linh của mỗi người trong chúng ta không? Tình trạng khuyết tật tâm linh có nghĩa là tôi như vậy, tôi hài lòng với tình trạng của tôi như vậy rồi, tôi không cần thay đổi nữa. Nếu tôi một mắt, tôi bằng lòng với một mắt của mình. Nếu tôi một chân, tôi bằng lòng với cái một chân của mình. Tôi ở đây ăn xin, được rồi. Chúa không, Chúa tạo con người của chúng ta ra không như vậy. Chúa không có tạo con người ra ở trong tình trạng là một mắt, như Chúa tạo con người ra là hai mắt. Nhưng một cái khuyết tật có thể bằng lòng một mắt tôi cũng còn thấy được mà. Chúa không có tạo con người chúng ta ra là một chân, Chúa tạo hai chân. Nhưng người què tâm linh có thể ra thành một chân, tôi chống gậy đi cũng được. Thưa quý vị, có những tình trạng mà ngày hôm nay người tín đồ cảm thấy rằng là tôi không cần cái gì khác hơn. Chỉ cần mỗi chủ nhật nghe được một bài giảng nào đó là đủ rồi. Nhưng có lẽ rằng chúng ta không thấy cái khuyết tật của mình là những bổn phận của một người cơ đốc. Chúng ta chưa làm trọn được đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trả lời như thế nào trong ngày chúng ta trình diện với Chúa đây? Chúng ta hãy tự xét lại trong đời sống của mình. Cái niềm vui của chúng ta đến với Chúa đó, nó có bằng cái niềm vui khi quý vị đi cắm trại một chỗ nào đó, hay là khi quý vị đi câu cá không? Cái việc mà chúng ta thờ phượng Chúa ở tại đây đó, chúng ta có đem hết cả lòng của mình như là việc quý vị đi tìm kiếm thu nhập cho mình hay không? Có một câu chuyện của một người phụ nữ nọ, bà ta cảm thấy bực dọc với chồng của mình, bởi vì trong nhiều tháng qua ông chồng không nói gì cả với mình. Bà ta cảm thấy như đây là một sự hành hạ tinh thần, vì vậy đưa đơn ra tòa xin ly dị, nói rằng là chồng của tôi đối xử với tôi quá tàn ác trên lĩnh vực tinh thần. Khi họp tòa thì tòa hỏi rằng là có phải trong mấy tháng nay ông không nói chuyện với vợ mình phải không? Ông chồng nói dạ vâng. Tòa hỏi rằng là lý do nào anh không nói chuyện với bà? Ông nói rằng mỗi lần chúng tôi gặp nhau bà nói hết, có chừa cho tôi chút nào đâu mà nói. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta không thấy được cái tình trạng của chính mình. Chúa của chúng ta là nhìn vào trong mỗi đời sống thì Ngài thấy được tình trạng của mỗi một người trong chúng ta. Vì vậy, Chúa thấy và biết rõ tất cả mọi sự. Câu gốc của chúng ta nói rằng, Kinh Thánh nói rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Chúa có một cái biện pháp, biện pháp cho bất cứ một con người nào. Khi chúng ta có nan đề, khi chúng ta đối diện với những trở ngại khó khăn riêng của mình, Chúa nói rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ không hổ thẹn. Quý vị có tin rằng Chúa đang thấy cái nhu cầu thật, cái nan đề thật trong đời sống của mình không? Điều thứ hai chúng ta sẽ gặp với nhau đó là điều Chúa hỏi. Chúa hỏi người bạn này cái gì? Ở trong câu thứ 6, Chúa hỏi rằng là anh có muốn lành bệnh không? Quý vị có nghĩ rằng Chúa vớ vẩn quá không? Kỳ cục quá không? Cái người đói thì dĩ nhiên cần ăn, cái người đau thì dĩ nhiên cần chữa lành. Bây giờ Chúa đứng trước một người bệnh bại lâu năm rồi mà Chúa hỏi rằng là anh có được muốn chữa lành hay không? Thưa quý vị, tại sao Chúa lại đặt một câu hỏi kỳ cục như vậy? Chúng ta thấy cái tình trạng của người bệnh này là gì? Trong câu thứ 7, người bệnh này nói đến tình trạng của mình. Thưa ông, tôi chẳng có ai quăng tôi xuống hồ khi nước dao động. Khi mà tôi lần tới được thì người khác đã xuống trước tôi rồi. Người bạn này đưa ra cho Chúa về cái tình trạng của bản thân mình. Cái tình trạng của bản thân mình là không có một người nào giúp đỡ. Chúa đưa ra cái câu hỏi để cho người này phát biểu mà bày tỏ ra rằng là bản thân ông không thể tự giúp đỡ mình được, và cũng không ai có thể giúp đỡ được cả. Đây là vấn đề mà tại sao Chúa đặt câu hỏi. Tôi và các ông bạn trên ngày hôm nay, nếu Chúa đặt câu hỏi để cho chúng ta thấy được bản thân của mình là chúng ta không tự giải quyết được vấn đề của mình, và cũng không ai giúp đỡ được cho chúng ta vấn đề đó đâu. Khi chúng ta có một sự cay đắng, khi chúng ta quên trách nhiệm của mình trong việc nói về Chúa cho những người khác, khi chúng ta có những cái cưu mang về vấn đề làm ăn, những cái vấn đề tình cảm gia đình hay bất cứ điều gì đó, thưa quý vị, những điều đó dường như chúng ta không tìm được một người nào có thể giúp đỡ được cho mình, và điều đó nó cứ làm đau khổ trên đời sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chạy trốn khỏi những điều đó đó, thì cái điều đó nó cứ tiếp tục phá hoại trên cuộc đời chúng ta. Chúa Giê-xu muốn cho chúng ta nhìn thấy rằng là bản thân con không thể giải quyết được, và không ai giải quyết được. Vì vậy mà con cần Chúa. Nếu như được quăng xuống hồ trước hết thì đó là một điều kỳ diệu để được sự chữa lành. Nhưng Chúa Giê-xu đến với người bạn này để cung cấp một điều kỳ diệu hơn, là người đó có thể được xuống hồ chỉ bằng một câu hỏi thôi. Cái câu hỏi của Chúa là nhằm để đánh thức cái sự khao khát ở trong lòng của người bạn này. Quý vị ơi, người nào mà đã ở trong một cái hoàn cảnh nào mà nó đã lâu ngày rồi đó, thì thưa quý vị, người đó sẽ không còn có sự khao khát ở trong lòng nữa. Những vị sĩ quan ngày xưa khi mà bị đưa vào trong trại cải tạo đó, mới một năm thì hy vọng là năm sau mình về, hai năm, ba năm thì hy vọng mình về. Nhưng mà đã bị nhốt đến 10 năm rồi, hơn nữa, không biết ngày tháng nữa, bây giờ chỉ có biết mỗi ngày đi làm lao động thôi, chứ không biết ngày nào là mình được. Cái niềm hy vọng đó, nó dường như nó bị mất đi, bởi vì mình đã ở trong sự chịu đựng rồi không nhỉ? Người này đã bị bại 38 năm, có bao giờ mà ông ta không mong cho mình được trỗi dậy đâu. Nhưng mà cái lần vì tịnh, vì cái tội lỗi nào đó mà nó đã xui cho ông đi vào trong chỗ của sự bại liệt này, ông mong cho mình được chữa lành. Một năm, hai năm, năm năm, vẫn không thấy gì. Thì 38 năm trôi qua trong cuộc đời, bây giờ ông chỉ an phận thôi, cuộc đời của mình không còn có gì thay đổi nữa. Chúa Giê-xu đặt ra cái câu hỏi chỉ để khơi lại ở trong ông rằng ngươi còn có một sự khao khát để được sự chữa lành hay không? Nếu như tôi và các anh bạn chị em là những người đang có những cái nan đề về vấn đề bại liệt tâm linh đó, là những người đang có những cái nan đề về cái sự ung thư của tâm linh mình, hay là những cái khuyết tật nào đó trong tâm linh của mình đó, chúng ta có thèm khát để được sự đổi mới hay không? Sự chịu đựng lâu ngày sẽ làm cho người ta không còn khao khát nữa. Năm 1897 có một người tên là Martin Dalton, 28 tuổi. Anh này đã giết chết một nhà buôn ở tại New York. Và trong thời điểm đó anh ta bị kết án chung thân ở trong nhà tù Rhode Island. Cho đến năm 1930 thì người ta xét lại cái vụ án của anh, và người ta đã quyết định để trả tự do. Thì năm này ông ta đã trở thành một người 61 tuổi rồi. Có nghĩa rằng là 33 năm đã nằm ở trong tù rồi. Bây giờ xã hội ở phía bên ngoài thay đổi quá nhiều. Khi anh mới vào trong tù thì người ta còn chạy xe ngựa, bây giờ đi ra khỏi tù nhìn thấy người ta chạy xe hơi, anh cảm thấy cái cuộc sống này dường như nó không phải là cuộc sống của mình, cảm thấy sợ quá rồi. Cho nên thôi, Martin Johnson xin tấm án là cho ông ta ở lại trong tù. Không có cách nào để giúp đỡ cho người này thì tòa án họ đồng ý để cho ông ta ở lại trong tù. Rồi thì cho đến ngày 23 tháng 3 của năm 1960, Martin Johnson này qua đời. Ông ta thọ 91 tuổi. Nghĩa là cuộc đời của ông ta 63 năm bị tù, trong đó 33 năm là phải thi hành cái án, còn 30 năm kia là tự nguyện để ở lại trong tù. Có lẽ chúng ta thấy cái quyết định của Martin Johnson nó là cái kỳ cục. Nhưng chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình trong những cái bại liệt, những cái què quặt của tâm linh mình đó, chúng ta có thèm để được một sự thay đổi hơn không? Thưa quý vị, những hoàn cảnh nào đó mà nó xảy ra không theo như ý muốn của mình đó, nó có thể phá vỡ cái sự khao khát của chúng ta. Kinh Thánh kể cho chúng ta về Naaman là quan tổng binh của xứ Syri, người Aram. Ông ta làm một cái chức vụ cao trọng như vậy đó, nhưng mà bị mắc một cái chứng bệnh và là bệnh phung trong cơ thể của mình. Một đứa tớ gái người Israel mà ông đã bắt được đó, nó nói rằng là nếu như ông qua bên cái xứ của chúng tôi đó, thì có cái ông tiên tri của Đức Chúa Trời ông có thể chữa lành. Thế cho nên Naaman xin vua của Syria cho mình cái lệnh, rồi đem theo của cải vàng bạc châu báu đi qua gặp vua của Israel mà nói rằng là ông chữa bệnh cho tôi. Vua Israel hết hồn. Đây là nó tìm cái cách nó gây sự với mình, chứ ta có phải là Đức Chúa Trời đâu mà nó đòi chữa bệnh phung cho nó. Thì Elise đã nói với vua của Israel này, vua cứ sai ông ta đến với tôi. Khi Naaman đến với Elise, Elise chỉ đưa ra một mạng lệnh rất là đơn giản thôi, xuống dưới sông Giô-đanh tắm 7 lần thì được sạch. Từ đó làm cho Naaman cảm thấy bực dọc. Ta tưởng rằng nó tới đây thì nó đưa tay qua, nó phù phép, ấn ta ra, ấn ta vô gì đó để cho ta lành, chứ nó biểu ta đi xuống sông mà tắm. Ở bên đất nước của ta, hai cái con sông Tadana và Đạt Đa nó còn sạch hơn cái con sông Giô-đanh này. Ta tắm bao nhiêu lần là chẳng được. Như thưa quý vị, khi Chúa đặt một cái vấn đề cho chúng ta, đó là cái mạng lệnh của Chúa nó rất là đơn giản lắm. Ngươi có muốn không? Ngay chỉ có một cái vấn đề đi xuống sông Giô-đanh mà tắm, cái ước mơ của Naaman sụp đổ. Ta tưởng nó biểu ta làm cái gì chứ? Đi xuống sông thì làm sao mà làm? Vì vậy mà Naaman không còn có sự khao khát, ông ta bực dọc, ông ta chỉ muốn đi về thôi. Cảm ơn Chúa đó là Naaman có những người đầy tớ của mình đã khuyên ông ở rừng. Nếu cái ông tiên tri đó mà nói chủ làm một cái việc gì đó khó khăn hơn, chủ có làm không? Là ông biết đi tắm thôi mà, cứ đi. Naaman đã xuống sông tắm một lần, không có gì xảy ra. Hai lần vẫn thấy phúng, ba lần vẫn chưa lành bệnh, bốn lần, năm lần, sáu lần, không có một chút thay đổi nào cả. Nhưng đến lần thứ bảy, khi ông ta vừa tắm xong thì da thịt ông trở thành như da thịt của một đứa trẻ. Công việc Đức Chúa Trời làm, nhưng mà chúng ta có sự khao khát không? Ở trong Kinh Thánh kể một câu chuyện của một người phụ nữ bị bệnh mất huyết, mà ta đã tiền mất tật vẫn mang, đi bao nhiêu bác sĩ rồi mà vẫn cứ mang bệnh này trong suốt 12 năm trời, nhưng mà lòng của bà ta vẫn còn có sự khao khát. Cho nên khi bà thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua giữa một đám đông, bà nói rằng nếu mình chỉ đi ra tới giờ vào cái câu áo của Chúa thôi thì mình được lành. Bà ta làm công việc đó, chen lắm và vừa được cái câu áo của Chúa, lập tức bệnh của mình được lành. Quý vị thấy cái sự khao khát, hễ bao lâu còn có sự khao khát thì chúng ta vẫn còn có cái cơ hội để Chúa chữa lành lại tình trạng tâm linh của mình, Chúa trọn vẹn cho Chúa. Nhưng nếu chúng ta đánh mất sự khao khát, Chúa sẽ không thể làm gì trên đời sống chúng ta. Cái câu hỏi rằng ngươi có muốn lành chăng là câu hỏi mà ngày nay Chúa vẫn muốn tôi và các bạn cho em hãy nhìn lại cái tình trạng của mình. Chúng ta có muốn trở thành một người mà Chúa đạt lòng hay không? Bởi vì bất cứ ai tin Ngài thì sẽ không còn bị hổ thẹn. Điều thứ ba, chúng ta suy gẫm đến điều mà Chúa đã phán. Chúa nói với cái ông bệnh này rằng anh hãy đứng dậy, vác chổng rồi đi. Lập tức người ấy được lành, mang chổng mà đi. Chúa nói với người này một cái mạng lệnh gồm có ba phần. Cái phần đầu tiên đó là hãy đứng dậy. Chúa ơi, tôi đã bị bại 38 năm nay rồi, đứng dậy được thì tôi đã đứng dậy rồi, chứ có đợi đến Chúa nói đâu. Nhưng thưa quý vị, đây là ân điển của Chúa. Người bệnh này không hề tin Chúa chữa bệnh cho mình. Trong tất cả những câu chuyện khác thì người ta đến với Chúa để tin Chúa thương xót và chữa bệnh. Nhưng ở đây, người này không biết Chúa. Không biết Chúa là đấng có quyền. Không biết Chúa là con Đức Chúa Trời đang hiện diện với mình. Không biết Chúa là đấng có quyền ở trên cái tình trạng bạo liệt của mình. Nhưng ân điển của Chúa và thương xót của Chúa đã tỏ ra. Và khi Chúa nói rằng là anh hãy đứng dậy. Đứng dậy, đó là một điều kỳ lạ. Nhưng đối với người bạn này, đứng dậy là một việc sẽ làm thay đổi. Tại sao? Tại vì sự thay đổi đó do chính mình Chúa. Nếu người này không đứng dậy, người này sẽ không kinh nghiệm được. Nếu không có một cái cố gắng để làm được cái điều mà Đức Chúa Trời đang nói với mình, có nghĩa là cái sự cố gắng từ trong tâm trí, cái khả năng anh ta thì không đứng dậy được. Nhưng cái tâm trí của anh ta làm với cái điều mà Chúa muốn nói thì anh kinh nghiệm được điều đó. Kinh Thánh nói rằng là lập tức người ấy được lành. Khi Chúa truyền một người đứng dậy, Ngài ban cho người đó cái quyền siêu nhiên. Ngày xưa ông Pierre và các môn đồ của Chúa đi ở trên thuyền của mình nửa đêm sóng gió, rồi thì Chúa đi bộ trên mặt biển mà đến cùng họ. Pierre và các môn đồ sợ hãi, các môn đồ thì nói rằng đó là một con ma. Nhưng mà Peter nói rằng: Chúa ơi, nếu như đó là Chúa xin cho tôi đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Peter xin một điều phi tự nhiên. Có con người nào mà đi bộ trên mặt nước? Nhưng Chúa nói điều gì? Hãy đến đây. Chỉ cần một cái mạng lệnh của Chúa thôi, hãy đến đây. Cái lời nói đó làm cho Peter được nổi trên mặt nước. Cho nên khi Chúa nói với một người bạn rằng là hãy đứng dậy, cái lời nói đó làm cho người bạn có khả năng để đứng dậy. Nếu Chúa không nói, Giê-rơ sẽ không thể nào đi trên mặt nước được. Nếu Chúa không truyền cho người bạn này rằng đứng dậy, người bạn liệt này không thể nào đứng dậy được. Cho nên trong lời nói của Chúa đó, nó có một cái khả năng siêu nhiên để làm thay đổi tình trạng. Và cái tiếng phán của Chúa đó nói với chúng ta, tiếng phán đó truyền đạt với chúng ta, thì tiếng phán đó chính là điều kiện, là lời sống, là quy luật của Đức Chúa Trời để làm thay đổi tình trạng của mình. Khi Chúa truyền đến dạy, tức là Chúa đang đòi hỏi một thứ đức tin để hành động. Người què mà ông Giê-rơ đỡ ở tại cửa đẹp đó, thì ông Giê-rơ nói rằng: tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu truyền cho anh đứng dậy. Giê-rơ đưa tay nắm đỡ lấy người què. Cái việc mà Giê-rơ đỡ tay người què lên, nó nói cái đức tin của Giê-rơ, bởi vì người này què không thể đứng được. Nhưng cái gì minh chứng được đức tin để Đức Chúa Trời làm việc? Chính là cái hành động đỡ của Giê-rơ lên. Ở đây Chúa không có đỡ người què, người bại này. Chúa nói: anh đứng dậy. Đức Chúa Trời đang muốn thấy một đức tin để Đức Chúa Trời hành động. Và cái đức tin đó là đức tin mà của chính người này phải đứng dậy theo như lời của Chúa nói. Chúa đang muốn nhìn thấy đức tin trong chúng ta. Cái gì là đức tin của chúng ta thể hiện để Chúa làm thay đổi cái hoàn cảnh sống của mình? Khi Chúa truyền cho đứng dậy, tức là Chúa đang muốn chúng ta có một thái độ, một quyết định phải dứt khoát cho cái cũ. Đứng dậy có nghĩa là rời bỏ khỏi cái tình trạng cũ của mình. Và nếu Chúa đang phán với chúng ta hãy đứng dậy, chúng ta có muốn đứng dậy thật không? Để rời bỏ cái tình trạng bại liệt, cái tình trạng mù loa hay là ung thư của tâm linh chúng ta đó. Điều thứ hai mà Chúa truyền với người này đó là vác giường. Phần cuối cùng của câu Kinh Thánh thứ 9 nói rằng là hôm ấy nhằm ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát có nghĩa rằng là người ta không được vác cái gì nặng. Cái gì mà nặng hơn một quả trứng gà là không được làm. Vậy mà Chúa biểu đứng dậy vác cái chõng của mình. Cái việc này, Chúa ơi, trái luật pháp. Trong ngày Sa-bát là người ta không được đi xa hơn một dặm. Từ cái chỗ mà anh này được chữa lành có thể về nhà của anh xa hơn một dặm đó. Nhưng mà Chúa biểu đi. Những điều mà Chúa nói đó, Chúa ơi, nó trái với luật pháp, làm sao con làm được? Nhưng nếu như anh ta không chịu vác giường, anh ta sẽ không kinh nghiệm được thứ âm điển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đòi hỏi một sự vâng phục trọn vẹn. Có thể những điều tôi và các ông bạn cho anh được Chúa đòi hỏi là những điều mà nó khác với cái truyền thống mà chúng ta thường có. Chúng ta thường được nghe dạy nó là như vậy đó. Chúng ta thường được những người khác khuyên bảo chúng ta là như vậy đó. Nhưng điều của Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta, nó đi ngược lại với những cái truyền thống, nó đi ngược lại với những kinh nghiệm của những người khác. Thì quý vị có vâng lời không? Chúng ta có dám vâng lời không? Đức Chúa Trời đang đòi hỏi một sự vâng lời tuyệt đối. Chúng ta cần phải hiểu để chúng ta vâng lời. Khi Chúa nói rằng nếu như tôi và quý vị muốn theo Chúa, chúng ta không có vác chỏng, nhưng mà vác cái gì? Vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Chúa không có để chúng ta đi không, nhưng mà quý vị có bằng lòng vác không? Nếu chúng ta không hiểu, có lẽ chúng ta không muốn vác. Có một vị mục sư trẻ tuổi nào mới được mời đến để hầu việc Chúa với một nhà thờ. Và khi mà ông ta ban tiệc thánh cho hội thánh đó, thì hội thánh nói ông này không biết cách để ban tiệc thánh, không có đúng. Thế ông mới hỏi rằng là tại sao mà quý vị nói rằng là tôi ban tiệc thánh không có đúng. Ông kia nói rằng cái ông mục sư già trước đây đó, mỗi khi ban tiệc thánh thì trước khi bưng đồ tiệc thánh thì có một cái sông cửa gần cái chỗ khu vực đàn piano đó, ông ta phải tới ông rờ vào trong cái cửa đó rồi ông ta mới ban tiệc thánh. Ông không có chịu rờ vô cái cửa gì hết mà ban tiệc thánh. Thì ông này ông lạ quá, ông nói mình đi học trường càng học đâu có bao giờ nói là phải rờ vào cái cửa rồi mới đang tiệc thánh đâu. Thì ông ta mới gọi cái ông mục sư già trước á, mà hỏi rằng là mỗi khi ông đang tiệc thánh ông phải rờ vào cánh cửa sao? Ông mục sư nói dạ vâng, tôi phải rờ vào cánh cửa. Nói lý do nào mà ông phải rờ vào cánh cửa? Thì ông mục sư lớn tuổi đó ông nói rằng là bởi vì người tôi nay bị tích điện, nó đi ở trong cái thảm này nó tích điện, tôi phải rờ vào trong đó thì nó nhả điện ra để tôi cầm đồ, thì thảm nó không có bị giật cái người ta, nó không có bị sạc điện. Hội thánh cứ tưởng đâu có ra nó trở thành một thứ thủ tầm, phải rờ vào cái cửa rồi mới ra thiệt thánh. Chúng ta xin Chúa cho mình có thể vượt ra khỏi những thứ truyền thống mà nhiều khi chúng ta đã được dạy dỗ một cách sai lầm, ngay cả trong tổ chức giáo hội chúng ta, nếu chúng ta không đi đúng với lời của Đức Chúa Trời. Nếu ai muốn theo ta, phải vác thập tự giá để đi theo ta. Chúng ta có bằng lòng đứng dậy và bằng lòng vác thập tự giá mình không? Điều thứ ba trong cái mạng lệnh của Chúa là đi. Chúa bảo đi có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải từ bỏ cái chỗ này. Đi có nghĩa là phải rời khỏi cái tình trạng mà nằm đây để ăn xin. Đi có nghĩa là phải rời khỏi cái lối sống cũ, nằm để chờ đợi một thiên sứ hiện lên. Khi Chúa bảo đi có nghĩa rằng ông ta phải đi để tất cả những người khác nhìn thấy. Đời sống của mỗi một người trong chúng ta khi Chúa bảo đứng dậy phải vác thập tự giá mình mà theo hay mình đi, chúng ta cũng phải Chúa đi trước rồi mình lẩn quẩn theo sau. Nhưng mà Chúa muốn cho người khác phải thấy được rằng con đường mà tôi đã theo Chúa nó như thế nào, cách thức mà tôi đã chọn Chúa làm chủ trên đời sống của mình là như thế nào. Đời sống của chúng ta vác thập tự giá, nhưng người khác có thấy được rằng mình đang là người của Đức Chúa Trời hay không? Nhiều cuộc sống đã sống giả hình được với Đức Chúa Trời. Trước mặt Chúa thì chúng ta vác thập giá, nhưng khi không còn có Chúa chúng ta đến với những người khác thì làm gì? Thải cái thập tự giá ra xuống. Chúng ta sống giống hệt như tất cả những người khác. Ở đây sự chữa lành đến từ Đấng Christ 100% bởi ân điển của Ngài, nhưng nó đòi hỏi cái trách nhiệm của một người được chữa lành. Ai là người chữa bệnh cho người bạn này ở đây? Chúa Giê-xu. Nhưng ai là người phải bước đi? Người bại phải bước đi. Ai cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của mình? Chúa Giê-xu. Nhưng ai phải ăn năn và tin? Mỗi một người trong chúng ta. Ai thánh hóa và ban cho chúng ta năng lực để chúng ta sống vượt trên tội lỗi? Chúa Giê-xu. Nhưng ai phải quyết định để vác thập tự giá mỗi ngày? Chúng ta. Có một thứ trách nhiệm mà Chúa truyền cho mỗi một người trong chúng ta. Nhưng có những điều gì chúng ta đang bám víu trong cuộc sống đời này mà chúng ta quên cái phần trách nhiệm của mình đi chăng? Có một người nhà giàu nọ, ông ta bị tai biến mạch máu não, stroke, rồi thì toàn thân bị bại liệt, chỉ nhúc nhích được một chút cái cổ, cái bàn tay chút xíu vậy thôi. Nhưng mà tình trạng sức khỏe của ông thì mỗi ngày càng tệ, càng tệ, càng tệ. Cuối cùng thì gia đình thấy rằng chắc là ông ta không có qua khỏi, không sống nổi. Và các bác sĩ cũng nói rằng ông ta không thể qua khỏi. Người ta mời một vị linh mục tới để tiếp chuyện với anh này. Qua cái cuộc nói chỉ là nếu mà anh đồng ý thì anh gục đầu, mà anh không đồng ý thì anh lắc đầu, vậy thôi. Thì vị linh mục thấy rằng là ông ta ao ước, khao khát để mình được sống. Ông ta chưa muốn chết. Nhưng cái tình trạng sức khỏe của ông thì nó đi ngược tới cái ao ước của mình. Càng lúc thì ông ta càng yếu và cuối cùng thì thấy ông dường như không còn sức được nữa thì vị linh mục mới đưa tay nắm lấy cái người bệnh đó để khích lệ cho ông ta, truyền một cái tinh thần khao khát được sống cho ông ta, và đồng thời cũng muốn cầu nguyện cho ông ta, cho cái linh hồn của ông ta. Thì đột nhiên thấy cái người giàu kia nắm cái tay mình chặt mạnh. Người linh mục không có rút cái tay ra được, nhưng mà phải cầu nguyện cho cái người sắp qua đời đó. Rồi thì cuối cùng thì thấy cái tay của người nhà giàu nó cứ yếu dần rồi nó rơi ra. Khi cái bàn tay ông ta rơi ra rồi thì mới thấy rằng là trong cái bàn tay mà ông ta vẫn còn muốn nắm bàn tay của vị linh mục đó, nó có cái chìa khóa tủ bạc ở nhà ông ta. Người này thèm sống, nhưng mà sống để làm gì? Sống để tiếp tục cái lối sống cũ của mình, sống để tiếp tục sống với những gì mình có tạm bợ ở trong đời này. Tôi và các anh bạn chị em, nếu như muốn đứng dậy, nếu như muốn vác giường và đi, có muốn được vượt thoát ra khỏi cái tình trạng bại liệt tâm linh, mù lòa tâm linh, ung thư tâm linh, để cho Chúa có thể bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trên đời sống của chúng ta hay không. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta nói rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Kinh Thánh chép đều đó. Quý vị có tin lời Kinh Thánh không? Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ không bị hổ thẹn, cho dù tình trạng của chúng ta là như thế nào. Thì Chúa ban phước cho mỗi một người trong chúng ta. Cảm ơn Chúa vì đây là buổi đầu tiên chúng ta được thờ phượng Chúa, được học lời Chúa chung với nhau. Thì xin Chúa giúp đỡ để trong tất cả những ngày còn lại của mỗi cuộc đời chúng ta, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành trên tình trạng của chính chúng ta, để khi chúng ta đối diện với Chúa của chúng ta sẽ không phải hổ thẹn vì những ngày chúng ta đã sống trên đất này không đúng theo phương cách mà Đức Chúa Trời dạy. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các anh bạn chị em. Chúng ta cùng hướng lòng về Đức Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình thương của Chúa, Ngài thấy rõ từng cuộc đời của chúng con. Ngài muốn đến bên từng người trong chúng con. Ngài muốn chúng con ở trong chỗ nhận thức ra được tình trạng bất lực của mình, để chúng con có thể kinh nghiệm về ân điển của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con có thể mở cửa nhà thờ để chúng con trở lại trong sự sinh hoạt thờ phượng Chúa của mình. Nhưng chúng con biết rằng điều Đức Chúa Trời đòi hỏi trong chúng con không phải chỉ là mở cửa để đến đền thờ sinh hoạt. Điều Đức Chúa Trời đang đòi hỏi chúng con là phải đứng dậy, vác thập tự giá của mình và minh chứng cho mọi người biết rằng cuộc đời chúng con đã thuộc về Chúa. Nếu có điều gì trong chúng con đang chưa làm trọn bổn phận của chúng con trước mặt Ngài, xin Chúa giải cứu chúng con và cho chúng con nghe được tiếng của Chúa nói với mình. Xin đừng để chúng con chỉ cứ kêu cầu, xin đừng để chúng con chỉ cứ khẩn khoản đối với Chúa, nhưng chúng con lại không chấp nhận điều mà Đức Chúa Trời muốn nói với chúng con. Xin cho chúng con có một lỗ tai lắng nghe để chúng con biết Chúa muốn gì trong cuộc đời mình. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Ngài về sự nhóm họp này. Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa, những con cái của Chúa tại đây, cũng như tất cả những con cái của Chúa đang theo dõi bài giảng qua màn ảnh. Xin Chúa ban ơn trên tất cả mọi con dân của Ngài trong một tuần lễ mới. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.